Tức là đến để mà thấy, thấy để làm gì, để hành động, để sống, chứ không phải chỉ tin thôi. Thành ra người nói nếu mà ai mà tin ta, tin Như Lai mà không hiểu Như Lai là gì? Là phỉ báng Như Lai. Tức là tin Phật mà không hiểu Phật là đưa Phật trở thành một thần tượng, đưa Phật trở thành một thần linh, đưa thành Phật trở thành một thượng đế là phỉ báng Như Lai. Thành ra người con Phật chúng ta hiểu được cái ý thức đó, hiểu được giác ngộ rằng nếu một người Phật tử cúng dường Đức Phật một cách cao thượng thì người đó phải học phải chánh pháp, phải thực hiện chánh pháp và sống với chánh pháp. Đúng một cái từ định nghĩa duy nhất là người Phật tử trong kinh Pháp Hoa nói là gì? Là người từ Phật, từ pháp hóa sanh, từ miệng Phật sanh và hưởng được pháp Phật. Tức là từ giáo pháp mà hóa sinh ra mà thành Phật tử, từ miệng Phật mà sinh ra và hưởng được pháp phần của Phật. Tức là gì? Là những giáo lý giác ngộ, những đời sống thánh thiện thiện mỹ, là trí tuệ, là từ bi. Người đó được định nghĩa là Phật tử. Người Phật tử không phải là người chỉ có đến chùa, chỉ có pháp danh, chỉ có biết niệm Phật, chỉ biết ăn chay. Mà người đó phải hiểu được lời Phật dạy, phải sống như lời Phật dạy và hưởng được hạnh phúc của những lời dạy đó. Người đó mới gọi là chân chánh Phật tử. Các vị thấy rằng chúng ta sẽ đi từ biết. Hôm nay chúng ta học cái bài kinh tên là bài kinh Anova. Tức là nói về một cái thâu sáng, một cái địa phương nơi Đức Phật hành đạo. Và sẽ đưa chúng ta trở lại một cái hình ảnh của Đức Phật thời nguyên thủy. Không có những cái gọi là thần tượng, không có những cái bay bổng. Mà chúng ta thấy một Đức Phật là một con người rất là bình dị. Và trong cái hình ảnh một cái bài kinh bình dị đó, Đức Phật nói một cái giáo lý mang tên là gì? Là như thị như thực. Là Đức Phật nói một cái từ rất là bình thường, rằng ta có một cái nhất thiết chủng tứ, gọi là ta có một cái thấy, một cái biết. Mà cái thấy biết là gì? Là tha tâm thông hay là thần túc thông. Không phải là những cái thần thông mà để con người phải cầu cạnh, phải van xin. Mà cái Đức Phật thấy là thấy như thật các pháp. Đức Phật sẽ thấy gì? Đức Phật sẽ nói gì trong bài kinh này? Thì chúng ta sẽ từng tự để tìm hiểu được. Thì các vị biết là trong kinh Đức Phật á, trong kinh Đạo Phật á, có nhiều từ ngữ của Phật giáo, người ta gọi là những cái pháp số hoặc những cái từ chuyên môn. Trong đó Đức Phật chứng được một cái thần lực hay thành tựu, một cái khả năng người ta gọi là nhất thiết trí hay là nhất thiết chuẩn trí. Nghĩa là một cái trí tuệ có thể thấy được tất cả các hạt giống, các cái chủng tử của từng hạt giống. Tức là thấy được tất cả các hành trạng, hành nghiệp của chúng sanh trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Thấy được tất cả các chủng tánh, các loại, tất cả các pháp của thế gian này phân biệt một cách rõ ràng, không bị mê hoặc, không bị hư vọng, gọi là nhất thiết chủng trí. Thì trong bài kinh này Đức Phật sẽ nói trong cái trí đó mà chúng ta nghe rất là đơn giản. Và cái chỗ đơn giản này để chúng ta thấy rằng cái hình ảnh của Đức Phật trong đời quá khứ cho đến hôm nay, chúng ta có một Đức Phật của hiện tại cũng đi vào đời sống của con người. Thì có khác đi là cái nhận thức về đời sống của Đức Phật nó tròn đầy và nó sáng tỏ như mặt trăng của ngày rằm hay là của ngày 16. Còn ngược lại chúng ta cũng giống như vậy, nhưng mà chúng ta có thể đang bị mê chơi, có thể là cái bằng một phần, nhiều phần, nửa phần. Nếu mà người nào mà được chừng ngày mùng 10 là thấy cũng là hấp dẫn rồi không? Được mùng 10 là có như là cũng sạch sẽ lắm rồi. À, bởi vì nếu mà làm Phật tử như hôm nay mà các Phật tử ngồi nghe kinh mà hiểu được á, thì mình cũng có thể tự hào rằng dù hèn cũng thể, mà dù bể cũng cho phạt hạt rồi. Chứ không đến nổi là không nổi tệ không? Chứ còn có những ngày nó thui, không thấy gì hết trơn, không biết gì hết trơn. Nói tới ông Phật thì không biết ổng là ai và không biết cái từ giác ngộ là gì. Thì lúc đó là cái bằng ngày đó hoàn toàn là cái bằng một đêm mà không có căng mà không có xa, tức là tối thui. Và trên này nó sẽ đưa chúng ta vào một cái giai đoạn rất là bình dị của Đức Phật. Nói rằng một, như tôi nghe như vậy, tức là nhà anh đang tiên thuyết đó, một cái thời Đức Phật du hóa tại cái thành đó là tên là cái bằng Bạc Kỳ Khấu, ở cái đô ấp, tức là cái thôn đó, tên là cái bằng Anova Bạc Kỳ, cho nên cái tựa kinh lấy ngắn lại là Anova. Bây giờ vào lúc xế trưa, Đức Thế Tôn từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, bước ra khỏi tịnh thất và nói: Này A Nan, ta và thầy hãy đi đến sông A Di La Hòa Đế để tắm. Các vị thấy cái gì lạ không? Bình thường thôi. Trời nắng, trời nóng ở bên Ấn Độ, nhất là mùa hè. Đức Phật ra khỏi tịnh thất, kêu người thị giả mình: A Nan, hãy chuẩn bị đồ, ta và ông đi đến sông tắm. Cái gì đâu lạ? Rất là bình thường. Đến thấy rằng đó là cái hình ảnh của Đức Phật ở trong kinh nguyên thủy, chúng ta thấy rất là rõ ràng. Chứ không phải là phải chuẩn bị, phải hiện, là phải phóng hào quang, phải như là trên mây gì cả. Rồi Anna trả lời rằng: Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Khi ấy Thế Tôn cùng tôn giả A Nan đi đến dòng sông tên là A Di La Đà Hòa Đế, cởi bỏ y phục trên bờ sông, rồi xuống nước tắm, tắm xong lên bờ, lao mình và mặc y phục vào. Có gì anh không? Bình thường. Cho nên buồn buồn lâu lâu thầy kêu mấy đệ tử trời nóng quá đi tắm biển không? Đệ tử hưởng ứng đi tắm biển, chở một xe ra biển, cơ là tắm biển. Nhiều người nói trời thầy cũng đi tắm biển nữa. Cho nên thầy cũng muốn có một đời sống giống như Đức Phật. Rất là bình thường. Và thầy không có bị giả thì kêu ai? Kêu những Phật tử nào đó cảm thấy có hứng thú trong việc tắm biển thì hưởng ứng. Nhưng mà mùa này thì không có đi được. Mùa này lạnh lắm. Cho nên bây giờ tôn giả A Nan cầm quạt hầu Phật. Khi ấy Đức Phật quay lại và dạy: Này A Nan, bắt đầu vào kinh nè. Đề Bà Đạt Đa vì phóng dật nên bị đọa lạc rất là cực khổ, chắc chắn đi đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đấy trọn một kiếp không thể cứu vớt. A Nan, thầy có nghe các tỳ kheo nói lại rằng ta đã ghi nhận nhất quyết rằng Đề Bà Đạt Đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp không thể cứu vớt chăng? Đây là mệnh đề đầu tiên của bài kinh. Tức là trong chuyện kể rằng Đề Bà Đạt Đa là ai? Là một vị đệ tử cũng là bên tay trái của Đức Phật, rất là giỏi, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa lại đã xuất gia tu hành, nhưng là muốn thay thế cái ngôi nghĩa là lãnh đạo của tăng đoàn. Cho nên nghĩa là làm các việc bất thiện, làm các việc ác, là cấu kết với vua A Xà Thế để rồi nghĩa là mướn người ta, hoặc là lăn đá thả voi sai để có thể hại Phật, rồi lăn đá để nghĩa là chạy xuống dòng trên núi xuống để mà làm thân Phật ra máu chẳng hạn vậy. Thì nghĩa là Đề Bà Đạt Đa cũng tu hành có đạt được các vị không? Đạt được tới ngũ thông, tức là có thần túc thông, có tha tâm thông, có đủ thứ thần thông. Đó. Cho nên nghĩa là nghĩ rằng mình có khả năng lãnh đạo tăng đoàn, làm một giáo chủ một thời. Thì do những cái tội nghiệp đó, do những cái ác nghiệp về ác tâm đó mà Đức Phật ngài với cái gọi là nhất thiết chủng tí, hay gọi là trong này không dùng từ nhất thiết chủng tí, mà trong này dùng từ rằng là Đức Phật nghĩa là do một cái nữa là một cái tí đặc biệt, gọi là đại nhân căn trí của Như Lai. Đại nhân là gì? Là bậc nữa là thượng nhân, là bậc giác ngộ, là bậc chứng được từ Bồ Tát trở lên, gọi là đại nhân. Mà đại nhân căn trí của Như Lai tức là đó gọi là một cái nữa là cái thần lực, đó một cái khả năng của Như Lai. Thì Đức Phật nói rằng với cái tí này, Đức Phật thấy rằng Đề Bà Đạt Đa do làm các việc ác đó, do có tâm hại Phật làm chia rẽ tăng đoàn đó, sẽ bị đọa lạc vào ác xứ và địa ngục trọn một kiếp không có cách gì cứu đỡ được. Thì bây giờ ngài A Nan nói rằng: Bà Đức Thế Tôn, con cũng có nghe một vài vị tỳ kheo hỏi con rằng: Này tôn giả A Nan, có phải chăng Đức Thế Tôn đã dùng tha tâm trí để rõ biết tâm Đề Bà Đạt Đa, cho nên ngài ghi nhận và nhất quyết rằng Đề Bà Đạt Đa chắc chắn sẽ đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp không thể cứu vớt? Tức là nếu có một vị tỳ kheo nào hỏi ngài A Nan như vậy, nó là dùng đức vừa nữa là Đức Phật đã dùng tha tâm trí để thấy được cái tâm của Đề Bà Đạt Đa, là biết rằng Đề Bà Đạt Đa sẽ rơi vào cảnh giới ác. Thì Đức Phật này mới nói rằng tỳ kheo ấy có thể là còn trẻ tuổi, còn nhỏ, hoặc là còn trung niên, hoặc là không hiểu biết, cho nên mới nghĩa là cho rằng nghĩa là khi Đức Phật nói là đó là còn nghi vấn, không biết điều đó có thật hay không. Cái thật ra nghĩa là Đức Phật nói rằng ta không thấy có những thiên ma phạm sa môn phạm chí hay bất cứ ai trên đời này từ người đến trời như ta ghi nhận nhất quyết về Bà Đà Đạt Đa. Vì sao? A Nan, ta ghi nhận nhất quyết rằng Đề Bà Đạt Đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp không thể cứu vớt. Trong cái đoạn kinh này nó lặp lại nhiều lần, nhưng mà chúng ta sẽ cắt ngắn để các vị thấy rằng đó là coi như là cái một trong những cái thành tựu Đức Phật là khi ngài thấy nhất thiết chủ tí là thấy rõ cái hành nghiệp của người đó, thấy rõ cái đọa lạc của người đó, mà cái người mà ngài đang nói đây tức là Đề Bà Đạt Đa. Bây giờ chúng ta nói điều này, chúng ta lưu tâm là cái hiểu biết của Đức Phật gọi là tha tâm tí, hay hiểu biết của Đức Phật là nhất thiết chủng tí, nó như thế nào để gọi là đặc biệt. Ở đây không phải là một cái sự để làm quyền hoặc, ở đây không phải là một cái sự kỳ diệu mình không có thể tưởng tượng được, mà Đức Phật nói điều này là căn cứ trên cái phần mà gọi là thấy được thực tánh của các pháp. Mà thấy được thực tánh các pháp là gì? Là thấy được nhân như vậy thì quả sẽ như vậy. Chứ các vị nghĩa là nghe trong kinh nghĩa nói Đức Phật thấy cái này nói cái này, nói người này sẽ đoạn cái đoạn, mình tưởng rằng Đức Phật phải tu có một cái thần thông là đặc biệt lắm, nhưng mà thật sự Đức Phật phải trình bày các vị thấy rằng tại sao một người đó bị đoạn như vậy và tại sao họ được phước như vậy, thì chúng ta mới thấy rằng nữa là một cái quá trình của đạo Phật chỉ nói lên tinh thần của gì, của công bình xã hội, của công lý, của nhân và quả, để từ đó thôi. Cho nên Đức Phật nói rằng, bắt đầu Đức Phật đã thí dụ cho các Phật tử chúng ta có thể dễ chia sẻ được. Đức Phật nói rằng, này A Nan, ví như cách thôn nọ không xa có một hầm phẳng sâu rộng, có người bị lọt vào đây.